Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 7 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Thông tin và Truyền thông nêu 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam.
Thu nhập bình quân người lao động tăng hơn 600.000 đồng.
Trong 3 tháng, hơn 1.400 người tử vong do tai nạn giao thông.
Pháp lên phương án tiêm vaccine phòng cúm gia cầm trên diện rộng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Qua đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện còn 3,84 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu tại doanh nghiệp, di động và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, Bộ đã chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, di động triển khai rà soát, kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin dùng để nhận dạng hồ sơ đăng ký thuê bao, bản giấy, bản photocopy giấy tờ tùy thân, nhằm khẳng định cơ sở dữ liệu tại nhà mạng là trùng khớp với bản chụp giấy tờ khi khách hàng đăng ký.
Chia sẻ tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, từ năm 2019, TikTok có sự phát triển rất mạnh ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển mạnh không đi đôi với trách nhiệm để giữ gìn quản lý nền tảng lành mạnh, an toàn với người dùng. Trong đó, 6 sai phạm lớn của TikTok mà cơ quan chức năng tổng hợp bao gồm không có biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá đảng, nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em.
Chiều 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen chiếc trực thăng rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Vịnh Hạ Long với xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Cụ thể là hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái. Bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố, phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn. Tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký tờ trình dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại tờ trình, bên cạnh kế thừa các nội dung đã được quy định liên quan đến kinh doanh nhà, công trình xây dựng, kinh doanh quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, thì dự thảo bổ sung quy định mới cụ thể các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai phải giao dịch qua sàn bất động sản để bảo đảm tính công khai và minh bạch.
Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 1 2023 là 7 triệu đồng. So với quý 4 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 1 2023 tăng 194.000. Trong khi so với cùng kỳ năm 2022, thu nhập bình quân tháng người lao động tăng 640.000. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1 2023, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ, 8 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn, 8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có sự khởi sắc với 13 đợt phát hành đạt trị giá gần 27.000 tỷ đồng trong tháng 3, trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là doanh nghiệp bất động sản. Trước đó, trong 2 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3 là gần 14.300 tỷ đồng, tăng 137% so với tháng trước.
Trong quý 1, toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông, với hơn 1.400 người tử vong và gần 1.600 người bị thương. Đây là thông tin được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thông tin tại hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý 1 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 2023. Theo ông Hùng, 15% nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường, gần 8% do chuyển hướng không chú ý, 72% do vi phạm tốc độ, 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện, hơn 32% các nguyên nhân khác và 34% chưa xác định được nguyên nhân.
Mới đây, trong báo cáo khẩn gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty vận hành Metro số 1 đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng hoạt động vì thiếu kinh phí, nhân sự. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, đến tháng 8 năm 2021, Công ty vận hành Metro số 1 đã sử dụng hết kinh phí tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng. Trong khi đó, các nhà thầu xây lắp của dự án Metro số 1 có thể kiện chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị do không cung cấp được nhân sự để tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ theo hợp đồng ban đầu.
Theo khảo sát trên website bán vé của các hãng bay, có thể thấy giá vé bay từ 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 thay đổi theo từng giờ. Một số chặng bay thông báo hết vé phổ thông, chỉ còn hạng thương gia. Ví dụ như là chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc, giá rẻ nhất cho hành trình khứ hồi gồm thuế phí của Vietjet là 3,5 triệu đồng. Bamboo Airways và Vietnam Airlines dao động từ 3,6 đến 4 triệu đồng. Với chặng bay đi Phú Quốc, nếu khách đi từ Hà Nội, giá vé ở mức khá cao. Vietnam Airlines mở bán 8,5 đến 10 triệu đồng một vé khứ hồi. Vietjet và Bamboo Airways có giá từ 7,9 đến 8,3 triệu đồng một vé.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tỷ lệ lạm phát trung bình ở khu vực Mỹ Latin trong năm 2022 là ở mức 14,8%. Trước thực trạng này, lãnh đạo của 11 nước Mỹ Latin đã cùng nhóm họp trực tuyến và vạch ra các biện pháp chung nhằm giải quyết tình trạng lạm phát tăng vọt trong khu vực. Cuộc họp do Tổng thống Mexico chủ trì. Theo Tổng thống Mexico, mục tiêu của sáng kiến hợp tác chống lạm phát này là giúp người dân có thể tiếp cận các mặt hàng thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu với giá tốt hơn thông qua các hình thức như trao đổi hàng hóa, dỡ bỏ thuế nhập khẩu và các rào cản thương mại khác.
Cơ quan giám sát dữ liệu của Anh đã phạt TikTok 15,9 triệu đô la Mỹ vì sử dụng dữ liệu của 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của người lớn vào năm 2020. Theo đó, văn phòng Ủy ban Thông tin Chính phủ Anh cho biết, TikTok đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của Anh từ tháng 5 2018 đến tháng 7 2020. Dù TikTok có quy định độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản là 13 tuổi, cơ quan này cho biết TikTok đã không thực hiện đủ các biện pháp để rà soát độ tuổi người dùng. Việc TikTok không tuân thủ luật dẫn đến hậu quả là có hơn 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi được cấp quyền truy cập ứng dụng và bị TikTok sử dụng dữ liệu cá nhân.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tổ chức này và các đối tác đã cung cấp hơn 1 triệu lít nước uống và 1,7 triệu lít nước sinh hoạt cho gần 2 triệu người dân các vùng hứng chịu thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 350.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân đã đến tay người dân, đồng thời hàng nghìn nhà vệ sinh, nhà tắm cũng đã được đưa vào hoạt động. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, 42 đội y tế khẩn cấp đã có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng động đất để thực hiện hơn 71.000 cuộc hội chẩn. Liên Hợp Quốc cũng thành lập 16 phòng khám di động, cung cấp dịch vụ y tế cho 135.000 người.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết đã giải cứu 440 người di cư ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Mata, trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ. Thời tiết xấu gây cản trở cho việc cứu hộ và đe dọa đến tính mạng của cả người di cư và thành viên đoàn giải cứu. Trong số 440 người di cư có 8 phụ nữ và 30 trẻ em. Số người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu EU trong năm 2022 đã đạt mức từng ghi nhận trong thời kỳ khủng hoảng người di cư năm 2015-2016, khi hơn 1 triệu người tìm cách đến lục địa này bằng những cách thức và tuyến đường hết sức nguy hiểm.
Duma Quốc gia Nga có thể sẽ bỏ phiếu cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử dạng vape tại nước này nhằm kiểm soát việc buôn lậu và bán chúng cho trẻ vị thành niên. Lệnh cấm thuốc lá điện tử nhận được sự đồng tình của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ủy ban quyền người tiêu dùng Nga. Một số đại biểu Duma Quốc gia, Hạ viện đã đệ trình lần đầu tiên dự thảo luật về quy trình toàn diện thị trường thuốc lá do chính phủ Liên bang Nga khởi xướng.
Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động của Pháp tuyên bố ủng hộ các kế hoạch của chính phủ nước này trong việc tiêm vaccine cho hàng triệu gia cầm một cách có chọn lọc để phòng chống cúm gia cầm, đồng thời lên 3 phương án nhằm triển khai đợt tiêm phòng đầu tiên theo cơ chế như vậy trong mùa thu này. Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động của Pháp đã trình chính phủ 3 phương án, trong đó không có phương án nào liên quan đến việc tiêm phòng cho gà thịt, vốn chiếm phần lớn trong các đàn gia cầm tại Pháp, do cho rằng nhóm này có nguy cơ nhiễm virus cúm ở mức tương đối thấp.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được cộng 1,06 điểm, tăng từ hạng 96 lên 95 thế giới. Bảng xếp hạng FIFA này sẽ là căn cứ chính để Liên đoàn bóng đá châu Á xếp hạng hạt giống chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023. Với hạng 16 châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống thứ 3, trong khi đó Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ thuộc nhóm thứ 4. Lễ bốc thăm Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 tại Qatar, trong khi giải đấu lăn bóng chính thức vào ngày 12 tháng 1 năm 2024.
Tối qua, dù phải đến làm khách trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu thuận lợi trước Viettel FC với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 14 của Châu Ngọc Quang. Tuy đã để đội chủ nhà gỡ hòa một đều sau quả sút phạt đền thành công của Bùi Tiến Dũng ở phút 22, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã có hiệp đấu thứ hai bùng nổ với 3 bàn thắng vào lưới Viettel để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.
Truyền thông Italia loan tin nhà cầm quân đang dẫn dắt AS Roma Jose Mourinho có thể trở thành huấn luyện viên được trả lương cao nhất làng bóng đá thế giới nếu nhận lời thay thế cho Hervé Renard ở tuyển Ả Rập Xê Út. Không chỉ đội tuyển Ả Rập Xê Út muốn có Mourinho mà ngay cả câu lạc bộ Al Nassr mà Ronaldo đang chơi bóng cũng nhằm nhè lôi kéo chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Trang chủ Chelsea chính thức công bố quyết định tái hợp với huấn luyện viên Frank Lampard, cựu danh thủ người Anh sẽ dẫn dắt The Blue theo bản hợp đồng kéo dài tới hết mùa giải này. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp huấn luyện Frank Lampard dẫn dắt Chelsea. Trước đó, Frank Lampard từng làm việc ở sân Stamford Bridge trong giai đoạn 2019-2021 và có 84 trận cầm quân trên mọi đấu trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 23 đến 26 độ, trời se lạnh. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn cao từ 26 đến 29 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên là 30 đến 32 độ. Dự báo là trong ngày mai thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường thêm. Khả năng trong 2 ngày cuối tuần, miền Bắc có mưa và trời lạnh ban ngày, rét về đêm và sáng. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng yếu đến các tỉnh miền Trung, khiến cho nền nhiệt ở khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân giảm đáng kể, xuống còn mức 28 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng không quá cao, dao động trong ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Với mức nhiệt này ở miền Trung sẽ chấm dứt hoàn toàn nắng nóng. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nền nhiệt tăng nhanh theo từng giờ, cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên là 32 đến 34 độ. Nóng thì xuất hiện cục bộ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao phổ biến là 33 đến 36 độ. Miền Tây có nơi nhiệt độ cao xấp xỉ 37 độ. Nóng xảy ra trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ, với các tỉnh miền Tây cũng có tới 1/2 khu vực là xảy ra nắng nóng. Đó là trong ngày, còn chiều và tối nay ở khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, khu vực dọc biên giới Tây Nam của các tỉnh Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông dạng nhiệt. Trong mưa dông cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.